Tiểu thuyết trinh thám hình sự Lộ Mặt, tác giả Sydney Sheldon. Tập 4, chương 6. Sáng sớm hôm sau, Peter và Nora Hurley đến bệnh viện thăm Chết. Hai vợ chồng biết tin ông tai nạn qua các báo buổi sáng. Cùng tuổi với Chết, nhưng Peter nhỏ bé và ốm yếu hơn. Hai người cùng quê, một tỉnh ở Nebraska và cùng học trường y. Nora, cô nàng người Anh, tóc vàng, mũm mĩm với bộ ngực đồ sộ quá khổ, so với chiều cao khiêm tốn 1m57. Nàng hoạt bát, thoải mái và chỉ cần sau 5 phút nói chuyện, người ta cảm thấy như đã quen nàng lâu lắm rồi. Peter vừa nói vừa ngắm nghía phê bình bạn. Trông anh thê thảm quá. Đó là điều tôi thích đấy, bác sĩ ạ. Dễ gì được làm một người bệnh. Cơn đau đầu của Chết hầu như đã bớt hẳn. Người ông cũng giảm những cơn đau, chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ. Nora trao cho một bó hoa cẩm chướng, nàng nói. Chúng tôi mang đến cho anh bạn thân yêu một ít hoa đây. Tội nghiệp. Anh xui thật đấy. Cô cúi xuống hôn lên má Chết. Peter hỏi. Chuyện xảy ra thế nào? Chết do dự. Một tai nạn mà hung thủ chạy mất. Thật là họa vô đơn chí phải không? Tôi đã đọc báo về Carol. Thật tội nghiệp cô ấy. Nora nói. Thật hãi hùng. Tôi rất thích cô ấy. Chết cảm thấy cổ họng mình đau xé. Tôi cũng thế. Peter hỏi, có chứng cứ nào để bắt tên quỷ sứ đã gây nên tội? Họ đang truy lùng đấy. Tờ báo sáng nay có nói rằng Trung úy McRitchie đang bí mật bắt giữ ai đấy mà. Anh có biết gì về việc ấy không? Chết nói khô khan. Ít thôi, McRitchie muốn giữ tôi đến ngày hẹn. Nora nói, anh chưa biết đâu, khi thật sự cần đến họ, cảnh sát tuyệt vời lắm đấy. Bác sĩ Harris đã cho tôi xem hình chụp X-quang của anh, có một vài vết bầm, không chấn thương, chỉ vài hôm nữa là anh sẽ xuất viện thôi. Nhưng Chết biết rằng mình cũng chẳng có thời giờ rảnh rỗi. Họ nói đủ thứ chuyện trong nửa tiếng đồng hồ, cố ý né tránh chuyện Carol Roberts. Cả Peter và Noran đều không biết John Hanson là bệnh nhân của Chết. Vì một lý do riêng nào đó, McRitchie giữ kín chuyện này trước báo chí. Khi hai vợ chồng Peter đứng lên từ giã, Chết xin được nói chuyện riêng với Peter về Harrison. Peter nói, tôi xin lỗi anh, khi tôi gửi ông ấy đến anh, tôi biết là ông ấy bị khá trầm trọng, nhưng tôi hy vọng vẫn còn kịp để anh chữa trị ông ấy. Tất nhiên là anh cũng phải tống khứ ông ta đi thôi, anh định khi nào làm việc ấy? Chết nói, ngay sau khi tôi xuất viện, và ông biết rằng ông ấy đang nói dối, ông không muốn thế, chưa muốn thế. Trước tiên, ông muốn tìm xem Harrison có thể dính líu gì đến hai vụ án vừa rồi không? Nếu anh có việc gì cần đến tôi, hãy gọi điện nhé, ông bạn giang của tôi. Và Peter rời khỏi phòng. Chết nằm đó, lên kế hoạch sắp tới. Nếu không có một động cơ hợp lý nào thúc đẩy ai đó cố tình giết ông, thì chỉ có khả năng là tên giết người ấy phải dính líu đến một người tâm thần không bình thường. Hoặc có ai đó bất bình với ông. Ông nghĩ chỉ có thể hai người rất phù hợp với giả thiết là Harrison Burke và Amos Rifford, người đã giết bạn đồng nghiệp của McRitchie. Nếu Harrison không có một chứng cứ nào dính líu đến buổi sáng Hanson bị giết, thì Chet sẽ nhờ thám tử Angelie kiểm tra hắn thêm nữa. Nếu Harrison có bằng chứng, hẳn ông ấy chỉ tập trung đến Rifford. Bức rèm sầu não bao phủ ông bắt đầu dán lên. Bỗng nhiên ông nôn nóng được xuất viện. Ông bấm chuông gọi y tá và xin gặp bác sĩ Harris. 10 phút sau, Harris bước vào phòng. Ông lùng tịt, mắt xanh sáng, chùm tóc đen nhô ra hai bên má. Chết đã biết ông lâu lắm và luôn tôn trọng ông.
Ồ, người đẹp thức rồi đấy à, trông phờ phạc quá.
Chết mệt cả người khi nghe thấy vậy. Chết bèn nói dối.
Tôi thấy khỏe rồi. Tôi muốn xin bác sĩ được xuất viện.
Bao giờ?
Ngay bây giờ ạ. Bác sĩ nhìn ông trách móc.
Anh vừa mới vào đây mà, tại sao anh không nằm lại vài ngày nữa? Tôi sẽ cho vài y tá bị mắc chứng bệnh cuồng dâm vào đây làm bạn với anh và giữ anh lại.
Xin cảm ơn Seymour. Thật sự tôi cần phải về nhà mà, bác sĩ.
Bác sĩ Harris thở dài.
Thôi được, anh cũng là bác sĩ mà. Riêng tôi chẳng muốn tra tấn anh trong hoàn cảnh này làm gì.
Ông nhìn chết vẻ chiều chuộng.
Anh cần tôi giúp gì nữa không nào?
Chết lắc đầu. Tôi sẽ bảo cô Pepin soạn quần áo cho anh.
30 phút sau, cô nhân viên gọi taxi cho ông. Đúng 10 giờ 15 phút, ông đã có mặt ở văn phòng.
Bệnh nhân đầu tiên, Terry Washburn, đang ngồi đợi ở hành lang. 20 năm trước, Terry là một trong những ngôi sao sáng chói nhất ở phim trường Hollywood. Ngôi sao này mờ nhạt nhanh và đang lấy một người buôn gỗ ở Oregon rồi lại gãy gánh giữa đường. Từ đó đến nay đã 5 hoặc 6 lần lập gia đình và hiện nàng đang sống ở New York với người chồng sao chót, một nhà nhập cảng hàng hóa. Khi chết đến hành lang, nàng ngước lên giận dữ.
À, bác sĩ!
Nàng nói với giọng định trách móc, nhưng khi trông thấy ông, nàng im bặt.
Bác sĩ, có chuyện gì vậy? Trông ông cứ như vừa đấu quyền anh xong ấy.
Chỉ một tai nạn xe sơ sơ vậy thôi. Xin lỗi, tôi đã đến trễ hẹn nha. Ông mở cửa, đưa Terry vào phòng khách. Trước mặt ông lờ mờ bàn ghế trống vắng của Carol.
Terry nói giọng xúc động. Em có đọc bài báo viết về Carol, một vụ giết người vì tình, hả bác sĩ?
Không. Chết đáp cọc lóc và mở cửa phòng khám bệnh bên trong. Xin chờ tôi 10 phút nha.
Ông vào văn phòng, trả lại lịch hẹn và bắt đầu quay số điện thoại đến từng bệnh nhân, thông báo ông đã làm việc lại trừ 3 người.
Ngực và tay ông đau nhói mỗi lần ông cử động.
Đầu ông bắt đầu nhức trở lại. Ông mở ngăn kéo, lấy 2 viên Davan uống với 1 ly nước. Ông bước sang phòng khách mời Terry vào.
Ông cố bình thản gạt đi hết mọi chuyện để thanh thản nói chuyện với bệnh nhân.
Terry nằm xuống tràn kỹ, váy dáng cao và bắt đầu nói chuyện.
Cách đây 20 năm, sắc đẹp của Terry Washburn đã gây sóng gió cho biết bao gã si tình. Bây giờ nàng vẫn chưa phai nét quyến rũ. Rất chưa từng thấy ai có đôi mắt to dịu dàng và ngây thơ đến như vậy. Chung quanh đôi môi nóng bỏng ấy đã xếp hàng dài nếp nhăn, nhưng vẫn còn khiêu gợi. Ngực nàng tròn lẳng và chắc nịch dưới lớp áo qua bó sát người. Chết nghi nàng có bơm ngực, nhưng ông đang chờ nàng tự khai ra. Thân hình thư giãn của nàng vẫn còn đẹp, có điều chân nàng hơi to. Lúc này hoặc lúc khác, hầu hết các nữ bệnh nhân của chết đều nghĩ là họ yêu ông. Một biến chuyển tự nhiên giữa bệnh nhân, bác sĩ thành ra bệnh nhân, người bảo hộ, tình nhân. Nhưng ở Terry thì khác hẳn ngay từ phút đầu tiên bước vào phòng bác sĩ. Nàng luôn cố gợi chuyện yêu đương với chết, bằng mọi cách nàng cố hết sức quyến rũ ông. Quả thật, Terry quá sức sành sỏi trong chuyện này. Cuối cùng, chết phải cảnh báo nàng nếu không đứng đắn lại, thì ông sẽ chuyển nàng đến một bác sĩ khác. Từ đó, nàng đối xử với ông có đứng đắn hơn, cố ngắm nghía ông, cố chờ dịp chộp được sơ hở, yếu điểm của ông. Một y sĩ người Anh nổi tiếng đã chuyển nàng đến chết, sau khi xảy ra một vụ scandal nhơ nhuốc ở Antibes. Một phóng viên người Pháp của một tờ báo lá cải đã phỉ báng Terry đi nghỉ cuối tuần trên du thuyền của một trùm tư bản nổi tiếng người Hy Lạp. Cô ta đã ngủ với cả 3 người em của ông này khi ông phải đáp máy bay sang Rome một ngày để giải quyết công việc. Câu chuyện được ém nhẹm ngay lập tức. Anh chàng phóng viên ấy phải rút lại bài chỉ trích của mình đã đăng trên báo, rồi sau đó bị sa thải một cách êm thấm. Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên với Chết, Terry đã khoe khoang rằng chuyện ấy có thật. Cô ta nói, thật là ngông cuồng, lúc nào em cũng nghĩ đến tình dục và chẳng bao giờ thấy đủ cả.
Nàng ta xoa tay và hông, tóc vấy lên và đưa mắt ngây thơ nhìn Chết.
Cô nàng ổng ẹo hỏi, có hiểu ý em không, cưng của em ơi?
Từ lần đầu tiên, Chết đã biết khá nhiều về Terry. Cô ta từ một tỉnh nhỏ khai thác mỏ than ở vùng Pennsylvania.
Cha em là một người Polack lầm lì ít nói. Ông luôn say xỉn mỗi tối thứ bảy từ chỗ làm, nghề thợ máy xe lửa.
rồi lại về leo lên người mẹ già cỗi của em.
Mới 13 tuổi, Terry đã có thân hình nảy nở trên khuôn mặt thiên thần. Nàng đi theo sau thùng rác đổ than cùng với thợ mỏ để kiếm tiền. Một ngày kia, khi cha nàng biết chuyện, ông đến túm lấy bé nhỏ của họ gào thét dâm tục rồi đuổi mẹ Terry đi. Ông đã khóa cửa lại, lôi dây thắt lưng to bản ra bắt đầu đánh đập Terry. Khi ngừng tay, ông đè ra cưỡng hiếp luôn nàng.
Chết nhìn chằm chằm Terry, nghe nàng tả lại cái hình tượng ấy với nét mặt bình thản, chẳng mảy may xúc động hay giận dữ.
Đó là lần cuối cùng em gặp cha mẹ.
Chết nói. Cô bỏ đi nơi khác à? Terry dặn người trên tràn kỹ với vẻ ngạc nhiên.
Bác sĩ hỏi gì em?
Sau khi cha cô cưỡng hiếp cô.
Terry nói. Chạy đi à?
Cô trả lời xong, ngửa đầu ra sau cười một tràng dài.
Em thích điều đó mà bà mẹ nanh ác của em lại đuổi em đi.
Chết bật máy ghi âm, ông hỏi. Cô thích nói về chuyện gì?
Trời đất ơi, tại sao chúng mình không phân tích ông để hiểu xem tại sao ông lại quá chân thật đến thế?
Bác sĩ cứ phớt lời đi. Tại sao cô lại cho rằng cái chết của Carol là một vụ án dị tình?
Bởi vì đối với em, mọi thứ đều gợi đến tình dục thôi, cưng ạ.
Nàng ta uốn éo làm cái váy tóc lên cao tí nữa. Kéo váy xuống đi, Terry à. Nàng ngây thơ nhìn ông.
Em xin lỗi, bác sĩ. Ông lại quên mất một bữa tiệc sinh nhật đáng kể hôm tối thứ bảy vừa rồi.
Cô hãy kể đi nào. Nàng do dự, giọng nàng có pha chút lo lắng bất thường.
Bác sĩ không ghét em chứ?
Tôi đã nói với cô là cô không cần sự đồng ý của tôi mà. Duy nhất, chỉ cần chính cô đồng ý là được rồi. Dù phải hay quấy đi nữa, thì cũng là thứ luật lệ do chúng ta tự đặt ra để chơi trò chơi với người khác. Nếu không có thứ luật chơi ấy, không thể có trò chơi được. Nhưng cũng đừng bao giờ quên luật chơi do chính chúng ta tạo ra. Đột nhiên im lặng, một lúc sau nàng nói.
Bữa tiệc ấy có nhạc sống, chồng em thuê một ban nhạc 6 người.
Trước chờ nàng nói tiếp, nàng lại dặn người nhìn bác sĩ.
Có chắc rằng bác sĩ không xem thường em không?
Tôi muốn giúp cô, chúng ta cũng làm nhiều việc đáng xấu hổ rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ tiếp tục làm nữa đâu.
Nàng nhìn ông chăm chú một lúc rồi lại nằm xuống tràn kỹ.
Em đã bao giờ nói cho bác sĩ biết là em nghi chồng em, Harry, bị liệt dương chưa nhỉ?
Rồi.
Nàng nói liên miên. Ông chồng em thật tình chẳng làm gì em suốt từ khi cưới nhau đến giờ. Ông ta luôn luôn bào chữa bằng những lý do chết tiệt à.
Môi nàng cong cớn với vẻ cay đắng.
Tối thứ bảy, em đã ngủ với ban nhạc trong lúc Harry đang xem.
Nàng ta bắt đầu khóc. Chết đưa cho nàng một ít khăn giấy và ngồi nhìn nàng một cách chăm chú.
Terry luôn phải trả một giá rất đắt về những thứ nàng có được trên đời.
Lần đầu tiên đặt chân đến phim trường Hollywood, nàng đã phải nhận công việc chạy bàn cho một quầy ăn phục vụ khách trong xe hơi để kiếm tiền đi học một ông thầy dạy kịch loại tồi hạng bét.
Trong vòng một tuần, nàng đã tấn công ông thầy tới tấp, làm tất cả việc giặt trong nhà thầy và giữ rịch thầy trong phòng ngủ. Vài tuần sau, nàng nhận ra ông thầy chẳng thể nào tạo được cho nàng một công việc hào hứng mặc dù ông rất cố sức. Thế là nàng bỏ ông ta và xin làm thủ quỹ cho một cửa hàng bách hóa trong khách sạn Beverly Hills. Nhân dịp lễ Giáng sinh, một vị cũng thuộc hàng chức sắc trong làng phim tình cờ đến mua giác quà cho vợ, đã đưa cho Terry tấm danh thiếp và hẹn nàng gọi điện cho ông ta. Một tuần sau, Terry được gọi đến trắc nghiệm tài năng diễn xuất. Nàng rất vụng về và cũng chẳng có bài bản, nhưng nàng được đến 3 ưu điểm, một khuôn mặt và một thân hình quyến rũ được người quay phim yêu và giám đốc phim trường đang giữ nàng trong tay.
Trong năm đầu, Terry Washburn xuất hiện trong từng đoạn phim ngắn của hàng chục bộ phim. Nàng bắt đầu nhận thư từ tới tấp, những đoạn phim nàng đóng ngày càng dài hơn. Đến cuối năm, vì ân nhân của nàng chết vì nhồi máu cơ tim, Terry lo sợ bị sa thải khỏi phim trường, nhưng thay vào đấy, vì giám đốc mới lại gọi nàng vào phòng và báo cho nàng biết ông đã dạch cả một kế hoạch quy mô cho nàng. Nàng ký hợp đồng mới, thu nhập cao hơn, có nhà lớn và đẹp hơn với phòng ngủ gắn toàn kính. Những vai diễn của Terry từ từ lên đến đỉnh cao trong hãng phim loại B
Và cuối cùng, khi công chúng bày tỏ lòng ngưỡng mộ bằng cách đem tiền đến đặt sẵn ở văn phòng để được xem phim mới do Terry Washburn diễn xuất, nàng bắt đầu trở thành minh tinh điện ảnh hạng A. Thời ấy đã xưa lắm rồi. Chết cảm thấy hối tiếc cho nàng giờ đây đang nằm trên tràng khỉ, cố nén tiếng thổn thức. Ông hỏi,
cô uống chút nước nha.
Không, em khỏe mà, bác sĩ.
Nàng rút trong ví ra chiếc khăn tay hỉ mũi.
Em thành thật xin lỗi bác sĩ, em đã xử sự như một con ngốc chết tiệt.
Rồi nàng ngồi dậy. Chết ngồi yên chờ nàng bình tĩnh trở lại.
Tại sao em lại lấy một người như Harry nhỉ, bác sĩ?
Đó là một câu hỏi quan trọng, cô có nghĩ là tại sao không?
Em biết thế nào là được cái quái quỷ ấy?
Terry gào lên.
Ông là bác sĩ tâm lý, nếu em biết sự thể như vậy thì em lấy làm gì cái thứ ghê tởm ấy? Bác sĩ nghĩ xem có phải không?
Cô nghĩ điều gì? Nàng nhìn ông chòng chọc, sửng sốt.
Bác sĩ cho rằng tôi cứ lấy ư?
Nàng giận dữ đứng phắt lên.
Tại sao? Thật là ghê tởm. Bác sĩ nghĩ là tôi thích ăn nằm với ban nhạc sao?
Mà cô có làm không? Điên tiết, nàng vô lấy lọ qua và ném vào ông, nhưng chạm phải cạnh bàn dở tan.
Trả lời ông rồi đấy chứ, bác sĩ.
Không, lọ qua ấy trị giá 200 đô la, tôi sẽ gửi vào hóa đơn của cô. Nàng tuyệt vọng nhìn chết. Thì thào.
Thật tình tôi thích nó ư?
Cô hãy nói đi. Nàng hạ thấp giọng hơn.
Chắc em bệnh quá, ôi lạy Chúa, em bị bệnh rồi, xin hãy cứu giúp em, chết ơi, hãy cứu em.
Chết đi qua chỗ nàng. Cô phải giúp tôi mới được. Nàng gật đầu ngơ ngác. Tôi muốn cô về nhà và suy nghĩ những cảm tưởng của cô, Terry, không phải trong lúc cô đang làm việc mà là trước khi làm. Hãy nghĩ xem, tại sao cô muốn làm thế? Khi cô biết được điều đó, cô sẽ biết về chính mình rất nhiều. Nàng nhìn chết một lúc, nét mặt dần giãn ra, nàng lại lấy khăn tay ra hỉ mũi. Nàng nói đồng thời cầm ví và găng tay.
Bác sĩ thật tuyệt vời, tuần sau gặp lại bác sĩ nhé.
Vâng, tuần sau. Ông mở cửa bên hành lang, Terry bước ra. Ông đã thấy được giải đáp cho vấn đề của Terry, nhưng nàng phải tự làm việc mới được. Nàng phải học được rằng tình yêu không phải mua được, mà phải tự hiến dâng. Nàng không thể chấp nhận một sự thật. Tình yêu tự dâng hiến đến nàng, trừ khi nàng tin tưởng rằng nàng đã xứng đáng đón nhận nó, thì lúc đó Terry mới tiếp tục mua nó bằng cách sử dụng vốn quý giá duy nhất nàng có. Thân thể nàng. Ông biết nỗi đau nàng đã vượt qua, nỗi thất vọng ê chề vì tự kinh tởm mình. Ông thấy thương hại nàng. Nhưng chỉ còn cách duy nhất ông giúp được nàng là mang đến cho nàng một thái độ bàng quan và chẳng lệ thuộc vào ai. Ông biết đối với bệnh nhân, dường như ông xa vời và cách biệt với những vấn đề của họ, ở từ trên cao ban phát chút khôn ngoan. Nhưng đó là một phần rất cần thiết cho sinh mệnh, nếu nhìn từ lớp vỏ ngoài của phương thức chữa trị. Chứ thật ra, ông để tâm đến từng ly từng tí những vấn đề của bệnh nhân. Họ sẽ vô cùng sửng sốt nếu biết rằng trong những cơn ác mộng, chết thường mơ thấy toàn những điều quái quỷ của họ. Trong suốt 6 tháng đầu tiên thực tập làm bác sĩ tâm thần, rồi lại chịu đựng 2 năm thực hành phân tích cần thiết để trở thành bác sĩ tâm lý, chết đã mắc phải chứng bệnh nhức đầu không rõ nguồn cơn. Ông mạnh dạn chấp nhận những triệu chứng của tất cả các bệnh nhân và ông phải mất cả năm trời mới có thể làm chủ được tình trạng căng thẳng, xúc động. Chết đã lấy cuộn băng ghi âm của Terry ra. Tâm trí ông lại quay về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của chính mình. Ông đến chỗ để điện thoại quay số gọi khu vực cảnh sát số 19. Người trực tổng đài nối dây cho ông gặp thám tử Bureau, giọng trầm trầm của McGreevy ở bên kia đầu dây.
Trung úy McGreevy nghe đây.
Xin vui lòng cho gặp thám tử Angeli.
Chờ máy nha.
Chết nghe tiếng lách cách đặt máy xuống ở đầu dây bên kia. Một lát sau, giọng Angeli vang lên.
Thám tử Angeli nghe đây.
Chết Stevens đây. Tôi không biết là anh tìm được tin tức gì chưa.
Sau một chút do dự, Angeli mới cẩn thận trả lời.
Tôi đã kiểm tra cả rồi.
Tất cả tôi chỉ cần anh trả lời có hay không thôi.
trống ngực chết đang đập thình thịch. Phải cố gắng lắm ông mới hỏi thêm được một câu nữa.
Zifrin vẫn còn ở Matthewan chứ?
Thời gian như ngừng trôi trước khi Anjali trả lời.
Dần, hắn ta vẫn còn ở đó.
Một làn sóng thất vọng dâng tràn. Chết cố nén thở dài.
Ồ, tôi biết mà.
Tôi rất tiếc, bác sĩ ạ. À.
Cảm ơn nha.
Chết từ từ gác máy xuống. Vậy là còn lại Harrison Burke. Một kẻ hoang tưởng tuyệt vọng lúc nào cũng tưởng mọi người tìm cách giết mình. Chắc là Harrison đã quyết định tấn công trước chứ gì. John Hanson rời khỏi gian phòng chết lúc 10 giờ 50 ngày thứ hai rồi bị giết sau đó vài phút. Chết phải tìm xem lúc đó Harrison có mặt ở gian phòng ông hay không. Ông tìm thấy số điện thoại ở gian phòng của Burke và quay số. Một giọng nói từ xa, không phải của người máy. Công ty thép quốc tế đây.
Xin vui lòng cho gặp ông Harrison Burke.
Ông Harrison à, cảm ơn ông, xin ông chờ một lát.
Chết đoán là thư ký của Burke nhấc máy.
Nếu cô ta đi ra ngoài một chút thì Burke phải tự trả lời chứ. Giọng một cô gái. Gian phòng của ông Harrison Burke đây ạ.
Tôi là bác sĩ Stevens đây. Cô vui lòng cho tôi hỏi thăm một số tin tức được không ạ?
Ồ, vâng, thưa bác sĩ. Giọng cô nhẹ nhõm pha chút sợ hãi. Hẳn cô biết chết là bác sĩ chữa bệnh cho Harrison. Cô ấy đang mong đợi ông giúp đỡ chăng? Hay Burke đã làm cô bực mình?
Chết bắt đầu. Tôi muốn hỏi về chương trình làm việc của ông Burke ấy mà.
Cô ta chẳng cần che giấu nỗi thất vọng. Chương trình của ông ấy à?
Chết nói nhanh. Cô nhân viên của tôi không còn làm việc nữa và tôi đang hệ thống lại sổ sách. Tôi thấy cô ta ghi buổi hẹn cho ông Harrison vào lúc 9 giờ 30 ngày thứ hai tuần trước. Xin cô vui lòng xem lại lịch của ông Harrison vào sáng hôm ấy.
Cô trả lời với giọng hơi bất bình. Xin ông chờ cho một lát.
Chết đọc được những ý nghĩ của cô, rằng ông chủ của cô sắp phá sản, còn vị bác sĩ của ông thì chỉ toàn quan tâm về tiền bạc. Vài phút sau cô trở lại điện thoại. Cô trả lời với vẻ chanh chua.
Tôi sợ là nhân viên của bác sĩ có ghi nhầm chăng? Ông Harrison không thể có mặt ở văn phòng bác sĩ sáng thứ hai được.
Chết khăng khăng hỏi lại. Có chắc vậy không cô? Tôi thấy trong sổ ghi từ 9 giờ 30 đến...
Tôi chẳng cần biết sổ của ông ghi gì ở đấy, bác sĩ à.
Nàng đã nổi giận, bực mình vì sự lì lợm của ông.
Ông Harrison bận họp ở văn phòng suốt buổi sáng thứ hai, bắt đầu từ lúc 8 giờ.
Ông ấy không thể chuồn đi độ một tiếng đồng hồ sao cô?
Không đâu, thưa bác sĩ. Ông Harrison không bao giờ rời văn phòng trong suốt ngày hôm đó.
Giọng cô pha giả buộc tội.
Bác sĩ không thấy ông ấy đau à? Ông làm được gì để giúp ông ấy? Tôi sẽ báo với ông ấy là ông có gọi.
Chết nói. Cũng không cần đâu cô ạ. Xin cảm ơn cô nha.
Ông định nói thêm vài câu để cô ta yên tâm và thoải mái một chút, nhưng ông chẳng biết nói gì cả. Ông gác máy. Thế là hết. Bao hy vọng tiêu tan. Cả Zifrin lẫn Harrison đều không thể là thủ phạm. Vậy thì còn ai khác nữa mà có động cơ thúc đẩy họ? Ông đã bị ném trở lại lúc khởi đầu. Một tên hay là một bọn giết cô nhân viên và bệnh nhân của ông? Tai nạn chớp nhoáng kia là do chúng tính toán sắp đặt hay là ngẫu nhiên? Nó đã xảy ra vào thời điểm đó thì hình như đã được cân nhắc cẩn thận. Nếu khách quan mà nói, chết phải tự thú nhận rằng mình có lỗi là do biến cố mấy ngày qua chi phối. Nhưng trong thâm tâm, ông muốn xem đó là một tai nạn rủi ro. Sự thật đơn giản là chẳng ai có thể vì một động lực nào đó để giết ông. Ông quan hệ tuyệt vời với mọi bệnh nhân, đồng hậu với bạn bè. Ông không hề dựa vào hiểu biết của mình để hãm hại ai. Chuông điện thoại reo vang. Ông nhận ngay ra giọng nói thấp hơi khàn của An.
Bác sĩ có bận lắm không?
Ồ, không đâu. Tôi sẵn sàng tiếp chuyện cô mà.
Giọng cô hơi thoáng lo lắng. Tôi đọc báo thấy tin anh bị tai nạn xe. Tôi định gọi anh sớm hơn, nhưng chẳng biết gặp anh ở đâu hết.
Ông cố gắng nói giọng nhẹ nhàng. Không có gì trầm trọng cả. Nó chỉ huấn luyện cho tôi đừng nên đi ẩu nữa thôi cô ạ. À.
Báo nói rằng đây là một tai nạn chớp nhoáng, rồi thủ phạm chạy mất hả bác sĩ?
Đúng vậy.
Họ đã tìm ra thủ phạm chưa anh?
Chưa, chắc là có kẻ chơi khăm nào đó muốn bông đùa vậy thôi.
Hừ, trong một chiếc xe hồn đen không đèn.
Chết nghĩ thầm.
An hỏi, anh có chắc như vậy không?
Câu nàng hỏi làm ông ngạc nhiên.
Ý cô muốn nói sao?
Giọng nàng có vẻ ngờ vực.
Thật tình tôi cũng không biết nữa. Carol vừa mới bị giết xong và bây giờ lại đến chuyện này.
Thì ra nàng ghép hai chuyện này thành một vấn đề.
Nghe như thể có một gã điên lãng vảng quanh đây.
Chết trấn an nàng. Nếu có thì cảnh sát đã tóm cổ hắn rồi.
Anh có đang bị nguy hiểm gì không vậy bác sĩ?
Lòng ông chợt ấm lại.
Tất nhiên là không cô ạ. À.
Tuy nhiên có một sự yên lặng lúng túng. Ông muốn nói với nàng nhiều nữa nhưng không tài nào nói được.
Không được ngộ nhận cú điện thoại thăm hỏi thân mật này nhé. Đó chỉ là mối quan tâm tự nhiên của một bệnh nhân dành cho bác sĩ, không hơn không kém.
An thuộc tuyết người sẵn sàng thăm hỏi bất kỳ ai trong cơn hoạn nạn, vậy là chẳng có gì hơn thế nữa.
Chết hỏi, thứ sáu này cô dẫn đến chứ?
Dân.
Nàng bỏ lẫn câu nói, liệu nàng có thay đổi ý định không nhỉ?
Ông Dục nói nhanh, đúng hẹn cô nha.
Tất nhiên đó không phải là lời hẹn hò, mà là vì công việc.
Dân, xin chào bác sĩ.
Xin chào bà Black, xin cảm ơn đã gọi cho tôi, cảm ơn rất nhiều.
Ông gác máy rồi miên man nghĩ về An. Chẳng biết chồng nàng có nghĩ rằng hắn là một người đàn ông may mắn lạ thường hay không? Chồng nàng như thế nào nhỉ? An nói rất ít về anh ta.
Chết hình dung ra một người đàn ông sâu sắc và lôi cuốn. Anh ta là một nhà thể thao sáng giá, một nhà kinh doanh thành đạt, một mạnh thường quân hâm mộ nghệ thuật. Anh ta đúng là tuyết người chết thích kết bạn nhưng ở một hoàn cảnh khác kìa.
Vấn đề của anh là gì mà nàng lại sợ bàn với chồng nhỉ? Và với cả bác sĩ tâm lý của nàng nữa. Với một người có nhân cách như anh thì có thể là bị cảm giác tội lỗi vì một vấn đề gì đó lúc trước khi cưới hoặc sau khi đã kết hôn. Chết không thể tưởng tượng ra được một việc làm vô ý, cẩu thả của nàng. Có lẽ nàng sẽ kể cho ông nghe vào thứ sáu, buổi cuối cùng ông gặp nàng.
Giờ nghỉ trưa quá thật nhanh, chết phải tiếp một số bệnh nhân không thể quản được. Khi bệnh nhân cuối cùng ra về, ông lấy cuộn băng mới nhất của Harrison, mở máy nghe lại và thỉnh thoảng lưu ý đến những điểm cần thiết. Nghe xong, ông tắt máy, chẳng chọn được cách nào hơn nữa. Sáng mai, ông phải gọi điện cho giám đốc của Harrison để thông báo về tình trạng của ông ta. Liếc nhìn qua cửa sổ, ông ngạc nhiên, đêm đã xuống từ bao giờ. Gần 8 giờ tối, chẳng còn chú tâm đến công việc nữa, ông mới chợt thấy rã rời, mệt mỏi. Bên xương sườn đau nhói, còn cánh tay bắt đầu nhức nhối. Phải về nhà thôi và cần trầm mình trong bồn nước nóng dễ chịu. Ông cất hết băng ghi âm vào một ngăn bàn có khóa. Ngoài trừ cuốn băng của Harrison, ông sẽ chuyển nó đến một bác sĩ tâm thần do tòa án bổ nhiệm. Ông mặc áo khoác vào đi ra đến gần cửa thì chuông điện thoại reo. Ông quay trở lại nhấc máy lên.
Bác sĩ Stevens đây.
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, ông chỉ nghe thấy được tiếng thở nặng nề.
Ai đấy?
Vẫn không có người đáp lại. Chết gác máy. Ông đứng lại một lúc, cau mày suy nghĩ. Chắc là ai đó gọi nhầm số. Ông tắt đèn, khóa cửa và đi về phía thang máy. Tất cả những người giúp việc đã về từ lâu, còn những nhân viên bảo vệ ca đêm thì chưa đến vì quá sớm. Duy chỉ còn Bijolo, người gác cửa còn ngồi đó. Chết bước vào thang máy và nhấn nút. Không một dấu hiệu chuyển động. Ông nhấn nút lại lần nữa, vẫn không nhúc nhích. Giờ lúc đó, tất cả đèn trong hành lang dục tắt. Chương 7. Chết đứng trước thang máy, bóng tối dày đặc dây quanh. Ông cảm thấy có lúc tim như ngừng đập, rồi lại đập liên hồi. Một nỗi sợ đột ngột ập lên người ông. Ông sờ túi tìm hộp diêm, chẳng may nó lại bị bỏ quên trong gian phòng rồi. Có lẽ đèn ở những tầng dưới vẫn sáng. Ông thận trọng dò dẫm tìm được về phía cửa dẫn ra cầu thang.
Ông đẩy cửa ra, cầu thang cũng tối như mực. Cẩn thận nắm vào tay Dịnh, ông bắt đầu từ từ bước xuống cầu thang dẫn trong bóng tối dày đặc. Tích phía dưới, ông thấy một làn ánh sáng chập chờn đang lên cầu thang. Đột nhiên, nghe thấy người nhẹ nhõm hẳn đi như được giải dây. Bijolo, người gác cổng. Ông thét lên.
Bijolo! Bác Bijolo! Bác sĩ Steven đây!
Giọng ông dội vào vách tường đá, vang vọng khắp thang lầu. Bóng đèn cầm chiếc đèn cứ lặng lẽ, tiếp tục lầm lũi leo lên. Chết hỏi lớn.
Ai đó?
Vẫn chỉ là tiếng ông vang vọng lại. Bỗng nhiên, chết chợt nhận ra đó là ai. Kẻ định ám sát ông. Có ít nhất hai tên. Một tên cúp điện trong lúc một tên khác chặn ở thang lầu không cho ông trốn thoát. Ánh lửa chập chờn càng lúc càng gần hơn. Nó chỉ còn cách ông độ 2 hay 3 tầng lầu nữa thôi và vẫn trèo lên mỗi lúc một nhanh hơn. Toàn thân chết lạnh toát vì sợ, tim đập thình thịch, còn chân như muốn khuỵu xuống đất. Ông quay người thật nhanh chạy lên tầng trên, chỗ cũ. Ông mở cửa và đứng nghe ngóng xem có ai đang chờ mình trong hành lang tối mịt. Tiếng chân bước lên cầu thang càng lúc càng rõ hơn. Miệng ông khô lại, chết quay người chạy vào hành lang tối đen như mực. Khi đến chỗ thang máy, ông bắt đầu đếm từng cánh cửa. Đây rồi, vừa về đến văn phòng, ông nghe thấy tiếng mở cửa cầu thang. Hốt hoảng, ông đánh rơi chùm chìa khóa. Ông mò mẫm như điên cuồng dưới sàn nhà. Tìm thấy rồi, ông mở cửa phòng tiếp khách, lẻn vào trong, rồi khóa hai lần cửa lại. Giờ thì không kẻ nào có thể mở được trừ khi có chìa khóa đặc biệt. Bên ngoài hành lang, ông nghe tiếng bước chân đến gần. Đi vào phòng riêng bên trong, ông bật đèn, vẫn không sáng. Cả chung cư đều bị cúp điện. Ông khóa cửa phòng trong lại và đến chỗ điện thoại. Ông mò mẫm quay số gọi tổng đài. Ba hồi chuông dài reo liên tục. Có người nhấc máy. Chết đã nối liên lạc được với thế giới bên ngoài rồi. Giọng ông nhẹ nhàng. Thưa tổng đài, một trường hợp thật khẩn cấp. Tôi là bác sĩ Chet Stevens, xin cho gặp thám tử Frank Angeli ở khu vực cảnh sát 19. Xin cô nhanh giúp tôi. Được rồi, ông cho số điện thoại đi. Chết đọc số. Ông đợi một lát nhé. Ông nghe có tiếng người đang cố mở cửa hành lang tiến vào phòng riêng. Chúng không thể vào đường đó được, vì bên ngoài không có quả đóng cửa. Xin cô nhanh lên cho.
Vui lòng chờ một lát nhé.
Một giọng trả lời lạnh lùng không lấy gì làm vội vã cả. Có tiếng o o trong điện thoại và tiếng trực ở tổng đài cảnh sát. Khu vực cảnh sát 19 nghe đây. Tim chết nhảy thót trong lòng ngực. Xin gặp thám tử Angeli gấp, rất gấp ạ. Thám tử Angeli, đợi một chút nha. Bên ngoài hành lang có chuyện gì đó đang xảy ra. Ông nghe tiếng như người câm nói. Chắc hắn muốn liên lạc với tên đầu tiên. Chúng đang bàn bạc gì đây? Một giọng nói quen thuộc vang trong điện thoại. Thám tử Angeli không có đây. Đồng nghiệp của anh ấy, trung úy McGreevy đây. Tôi có thể... Chết Stevens đây. Tôi đang ở trong văn phòng. Đèn điện bị tắt ngấm hết cả. Và có kẻ đang cố đột nhập vào phòng để giết tôi. Một sự im lặng nặng nề ở đầu dây bên kia. Nghe đây, bác sĩ. Sao ông không đến đây? Chúng ta nói chuyện và... Chết gần như thét lên. Tôi không thể xuống được, có người đang tìm giết tôi. Là một sự yên lặng ở đầu dây bên kia. McGreevy không tin ông và cũng chẳng đến giúp ông. Ở phía ngoài, Chết nghe tiếng cửa mở và tiếng người nói ở phòng tiếp khách. Bọn chúng đã vào được văn phòng rồi. Làm thế nào chúng đã vào được khi không có chìa khóa? Nhưng ông vẫn nghe chúng tiến dần về phía cửa phòng riêng. Giọng McGreevy đang ở đầu dây, nhưng chết chẳng thể nghe được nữa. Muộn quá rồi. Ông đặt máy xuống. Nếu McGreevy chịu đến thì cũng chẳng thành vấn đề nữa. Những tên ám sát đã vào đây rồi. Cuộc sống chỉ là sợi chỉ mỏng manh, chỉ cần một giây thôi là đứt đoạn. Sợ hãi đến tột độ làm ông giận điên tiết. Ông không thể chết tầm thường như Hansen và Caron đâu. Ông sẽ chiến đấu tới cùng. Bóng tối chung quanh là thứ vũ khí lợi hại. Gạt tàn thuốc, dao mở thứ ư,
vô dụng. Bọn sát nhân có thể có súng. Đúng là một cơn ác mộng hãi hùng. Ông sắp bị những tên đao phủ chưa hề biết mặt lôi ra xử tội chẳng có nguyên do. Ông nghe chúng đang tiến đến gần cửa phòng trong và biết mình chỉ còn sống được 1-2 phút nữa thôi. Ông bỗng bình tĩnh lạ thường khi chính mình trở thành bệnh nhân đang ôn lại những ý tưởng sâu cùng trong đời. Nghĩ đến An, trong người ông lại dâng lên một nỗi đau mất mát. Ông nghĩ đến tất cả các bệnh nhân, họ cần đến ông biết bao. Harrison Burke, ông thấy dằn vặt khi nhớ đến mình chưa kịp báo cho ban giám đốc của Burke biết là phải giam giữ ông ta. Ông sẽ để những cuộn băng ghi âm ở nơi mà họ có thể. Tim ông đập loạn xạ. Có lẽ ông phải có vũ khí để chiến đấu với chúng. Ông nghe tiếng quả đấm cửa xoay, cửa khóa mà vẫn hời hợt. Chúng đột nhập vào thật đơn giản. Vừa nghe xong tập 4 tác phẩm Lộ Mặt. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.